là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên vừa tổ chức hội nghị thành viên ủy ban đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 1, bàn các giải pháp và triển khai phương hướng nhiệm vụ các tháng tiếp theo. Trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023, huyện Văn Yên đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của các cấp các ngành trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đến nay toàn huyện gieo cấy được 1.800 ha lúa xuân, trồng 1.500 ha rừng, tổng đàn gia súc chính hiện có là 130.550 con. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 149 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước đạt trên 15 tỷ đồng, xây dựng được trên 10 km đường giao thông nông thôn. Có 232 mô hình đăng ký thực hiện theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh, triển khai xây dựng 6 sản phẩm OCOP, doanh thu từ hoạt động và dịch vụ du lịch đạt trên 10 tỷ đồng. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban nhân dân huyện đã bàn bạc thống nhất tìm ra các giải pháp để tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế xã hội địa phương những tháng tiếp theo. Trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ xuân, đảm bảo về diện tích thời vụ và cơ cấu cây trồng. Tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, công tác phát triển quỹ đất, các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023. Giải pháp hoàn thành làm đường giao thông nông thôn đợt 2-3 năm 2022. Công tác quản lý tổ chức các lễ hội, các hoạt động văn hóa du lịch trong năm 2023. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác giảm nghèo năm 2023. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.
Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội tổ chức hội nghị trao tặng tài khoản và tập huấn sử dụng cổng luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học liệu thông minh và phần mềm duyệt văn bản, soát lỗi chính tả trên trang học liệu.vn. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến ở 50 điểm cầu với trên 700 cán bộ quản lý giáo viên và học sinh tham dự. Cổng luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông và học liệu số thông minh là những hệ thống rất hiện đại kết tinh nhiều công nghệ mới, giúp các học sinh tiếp cận với việc cá nhân hóa, học tập thích ứng có lộ trình riêng để học tập, ôn luyện, kiểm tra đánh giá, giúp giáo viên quản lý sát tình hình học tập của học sinh, giúp nhà trường quản lý được dữ liệu về trình độ học tập của học sinh trong địa bàn, từ đó đưa ra các quyết sách sát thực và hiệu quả hơn. Tại hội nghị, các chuyên gia hướng dẫn cho cán bộ quản lý giáo viên các vấn đề, giải quyết những thắc mắc khi triển khai việc tiếp nhận tài khoản, triển khai cổng luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông, học liệu thông minh và phần duyệt văn bản, soát lỗi chính tả sẽ góp phần phục vụ chuyển đổi số trong giáo dục theo đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.
Tại tiểu đoàn quản lý huấn luyện tổ 8 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đã tổ chức khai giảng khóa huấn luyện thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh Xuân Quý Mão năm 2023. Trong 3 tháng huấn luyện, 750 chiến sĩ mới sẽ được huấn luyện các nội dung kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, những quy định về chức trách nhiệm vụ, nội dung phương pháp tiến hành các công việc như canh gác, bảo vệ mục tiêu, áp tải hàng đặc biệt, đánh bắt đối tượng, triển khai các đội hình chống biểu tình bạo loạn, chiến thuật phục kích, tập kích vây bắt đối tượng. Ngoài ra, các chiến sĩ mới còn được rèn luyện tăng cường về thể lực, nắm vững cơ bản về kỹ chiến thuật, tác chiến, khả năng chiến đấu và biết sử dụng một số loại vũ khí, công cụ hỗ trợ được trang bị. Đây là tiền đề để hình thành và phát triển kỹ năng, phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Ngay sau lễ khai giảng, các cán bộ chiến sĩ đã tham gia trồng cây vì một Việt Nam xanh nhằm góp phần thực hiện thành công đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ.
Năm 2023, thị trường lao động phát triển theo hướng tích cực, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và các doanh nghiệp xuất khẩu tuyển dụng nhiều lao động. Đặc biệt là thị trường xuất khẩu lao động có nhiều đơn hàng tuyển lao động phổ thông, thu nhập tốt, chi phí hợp lý, rất thuận lợi cho lao động như thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Romania. Hiện công ty may Hàn Quốc đang có nhu cầu tuyển 1.200 lao động, ngoài ra các công ty chế biến nông lâm sản thực phẩm, lĩnh vực sản xuất các mặt hàng gỗ nội thất như công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Phong, khu công nghiệp Minh Quân, Trấn Yên, số lượng cần tuyển trên 300 lao động. Các doanh nghiệp tuyển dụng không yêu cầu trình độ chủ yếu là lao động phổ thông, do đó các công ty đào tạo vừa học vừa làm vẫn có thu nhập đảm bảo đời sống lao động. trừ một số công ty về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, kỹ thuật khai thác mỏ có nhu cầu tuyển dụng lao động kỹ thuật có kinh nghiệm, có tay nghề cao, thành thạo ngoại ngữ, nhưng số lượng tuyển không nhiều, không ảnh hưởng lớn tới việc làm của tỉnh. Hiện Trung tâm Giáo dục Việc làm tỉnh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tuyển dụng để cho lao động nắm được thông tin lựa chọn việc làm. Các cơ quan truyền thông quan tâm phối hợp tuyên truyền chính sách pháp luật về việc làm, thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin, giúp người dân nắm được thông tin liên hệ trung tâm tư vấn trước khi đi làm việc.
Trong những năm qua, huyện Lục Yên đã tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó đặc biệt chú trọng đầu tư tới các điểm trường vùng cao, các xã đặc biệt khó khăn. Đến nay, huyện Lục Yên đã có 40 trường học đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 14 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 17 trường tiểu học và trung học cơ sở, 4 trường trung học cơ sở, 2 trường trung học phổ thông. Các trường đạt chuẩn đều được Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy và chính quyền địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học. Các khu vực phòng học, phòng chức năng, sân chơi được bố trí hợp lý, đủ diện tích đảm bảo để tổ chức các hoạt động giáo dục. Cùng đó, các trường cũng chú trọng đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đội ngũ giáo viên đạt trình độ đào tạo, tổ chức đảng đoàn thể đạt trong sạch vững mạnh.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 490 cơ sở tín ngưỡng, trong đó có 84 cơ sở tín ngưỡng được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia. Các cơ sở tín ngưỡng được công nhận di tích lịch sử hầu hết thuộc Phật giáo. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân, mà còn là nơi giữ gìn phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương đất nước, là chất keo kết dính, biểu dương sức mạnh của cộng đồng, thấm đượm đạo lý uống nước nhớ nguồn, hướng về cội nguồn dân tộc, giáo dục con người về tinh thần yêu nước. Để bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan, an ninh tại các khu vực lễ hội, khu di tích và tuyên truyền vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn, phát thanh viên Xuân Thắng, Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng Nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp những ngày đầu năm ở Nghĩa Lộ. Tiếp đó là bài Nghĩa Lộ sôi nổi đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Cuối chương trình là bài Ngành y tế thị xã Nghĩa Lộ đẩy mạnh chuyển đổi số. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các công ty doanh nghiệp cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp đóng trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ trở lại hoạt động từ ngày 27 tháng 1 năm 2023. Với quyết tâm năm mới, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Phản ánh về không khí lao động sản xuất những ngày đầu năm tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, phóng viên chúng tôi có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe.
Tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Nghĩa Lộ, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, tập thể ban lãnh đạo và 32 công nhân đã quay trở lại làm việc với khí thế rất phấn khởi, với mục tiêu phục vụ tốt cho hơn 11.400 khách hàng của thị xã Nghĩa Lộ, thị trấn Mù Cang Chải và một phần thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn. Đưa sản lượng nước tiêu thụ năm 2023 đạt trên 1,9 triệu khối, đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Ông Nguyễn Xuân Đoán, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Nghĩa Lộ cho biết.
Với tinh thần xuân mới của Quý Mão thì anh em công ty nước sau khi từ ngày khai xuân với tinh thần rất là phấn khởi, các bộ phận coi như là đã vào việc thường niên của mình với khí thế mới, và một xuân anh em rất là hăng say và rất là chủ động trong công việc để làm sao mà cùng toàn công ty là phấn đấu hoàn thành cái nhiệm vụ của năm 2023 đã đặt ra, ví dụ như là sản xuất nước sạch để nước sản xuất lượng nước là trên 2 triệu khối và phấn đấu là lượng nước tiêu thụ là hơn gần 2 triệu khối, 1.900.000. Thế nên để đạt được những cái thành tích đấy, những con số đấy thì anh em công ty rất là anh em công nhân rất là phải nỗ lực từ ban lãnh đạo đến anh em công nhân. Thế và cũng đề ra rất là nhiều biện pháp. Thế và với tinh thần là xuân mới thì anh em bắt tay vào việc là rất là tự giác và phấn khởi.
Không khí lao động sản xuất ngay từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên may chiến thắng Nghĩa Lộ diễn ra hết sức khẩn trương nghiêm túc. Bên những dây chuyền sản xuất, hơn 200 công nhân của công ty đang hoàn thành 3 đơn đặt hàng với 33.000 chiếc áo khoác, sơ mi để xuất khẩu sang nước Đức. Cũng như nhiều doanh nghiệp khác, mấy năm gần đây dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhưng với sự linh hoạt trong quản lý điều hành của ban lãnh đạo, sự nỗ lực của người lao động, năm 2022, giá trị xuất khẩu của công ty vẫn vượt kế hoạch đề ra, thu nhập của người lao động ổn định. Chị Đặng Hoài Thanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên May Chiến Thắng Nghĩa Lộ cho biết.
Trong đầu xuân năm mới 2023 thì công nhân trở lại làm việc rất là hăng say, đầy đủ. Cái đấy cũng là cái tín hiệu rất là lạc quan để cho công ty tới đây sắp xếp cái kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như là bảo đảm việc làm này, tăng thu nhập này, mức lương này, chăm lo đời sống cho người lao động. Đợt tới này thì trong năm 2023 thì công ty đang cố gắng tiếp tục tuyển lao động và mục tiêu chung của công ty là phát triển toàn diện.
Hiện thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp về hành lang pháp lý, có cơ chế chính sách thu hút đầu tư và khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới thiết bị công nghệ thân thiện với môi trường. Đồng thời, thị xã cũng quan tâm thực hiện quy hoạch giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất để các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng sản xuất kinh doanh, duy trì phát triển các ngành nghề truyền thống, tạo thêm việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Chỉ tính riêng năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã ước đạt 360 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Đây là tiền đề để thị xã hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp năm 2023 đạt 370 tỷ đồng. Ông Phạm Hồng Sơn, Phó trưởng phòng kinh tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Để tiếp tục động viên cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất thì đối với cơ quan phòng kinh tế là cơ quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ về công tác sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thì chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã tiếp tục tuyên truyền đối với các công ty, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục đầu tư các nguồn vốn đơn vị tự có, đồng thời cũng tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị xã tìm các nguồn lực để hỗ trợ cho các công ty, doanh nghiệp phát triển trên địa bàn đáp ứng được cái kết quả tốt nhất kế hoạch đề ra.
Thực tế cho thấy sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các công ty doanh nghiệp thường gặp một số khó khăn, công nhân nghỉ việc lâu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Nhưng ở thị xã Nghĩa Lộ, để giữ chân người lao động, các cấp chính quyền, các công ty doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh đã quan tâm chăm lo đảm bảo đời sống cho người lao động. Nên hầu hết các công nhân trở lại làm việc sau Tết đều rất phấn khởi, đi làm đúng lịch với quyết tâm tăng năng suất, sản lượng, hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm dân chủ, đổi mới, đoàn kết, phát triển, những ngày này, các cấp công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ sôi nổi tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn trên địa bàn thị xã. Tiếp nối chương trình, chúng tôi có bài viết Nghĩa Lộ sôi nổi đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Là công đoàn cơ sở được Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn khối cơ quan chính quyền thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban chuẩn bị cho đại hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên từ công tác nhân sự, báo cáo chính trị trình đại hội đến công tác trang trí khánh tiễn tiếp đón đại biểu. Nhờ đó, ngày 30 tháng 12 năm 2022, công đoàn khối cơ quan chính quyền thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức thành công đại hội lần thứ hai, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội diễn ra đảm bảo đúng đủ nội dung theo chương trình kế hoạch. Ngay sau đại hội điểm cấp cơ sở, Liên đoàn Lao động thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm và chỉ đạo các công đoàn cơ sở triển khai tổ chức đại hội theo kế hoạch. Bà Vi Thị Bích Phượng, Chủ tịch Công đoàn khối cơ quan chính quyền thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Ủy ban chấp hành công đoàn khối đã kịp thời tham mưu với Đảng bộ trong việc chỉ đạo các chi bộ, cơ quan phối hợp với công đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức, đặc biệt là xây dựng đề án nhân sự và các văn kiện đại hội trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, công đoàn khối cũng đã xây dựng phân công cụ thể, chi tiết đến từng nhiệm vụ, đầu việc để huy động sự vào cuộc của tất cả các tổ công đoàn trong việc tham gia tổ chức đại hội. Và công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội cũng đặc biệt được chú trọng. Có thể khẳng định rằng đại hội điểm của công đoàn khối cơ quan chính quyền đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đến thời điểm này thì Ban chấp hành công đoàn khối đã xây dựng chương trình hành động quy chế làm việc và các kế hoạch để thực hiện các chỉ tiêu ngay năm đầu của nhiệm kỳ 2023-2028.
Ngay sau thành công Đại hội Công đoàn cơ sở điểm ngày 15 tháng 2 năm 2023 vừa qua, Công đoàn cơ sở xã Sơn A đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn xã lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội diễn ra đảm bảo nội dung theo kế hoạch, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028, bầu ban chấp hành và các chức danh chủ chốt Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Mã Văn Chiến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở xã Sơn A, thị xã Lộ nói.
Ban chấp hành Công đoàn xã đã xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội theo kế hoạch và hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thị xã và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội như xây dựng đề án nhân sự ban chấp hành công đoàn khóa 5 nhiệm kỳ 2023-2028, trình Đảng ủy và Ban Thường trực Liên đoàn Lao động thị xã phê duyệt, thành lập các tiểu ban, phân công nhiệm vụ, ban chấp hành và công tác chuẩn bị đại hội. Ngay sau khi dự đại hội điểm công đoàn cơ sở với cơ quan chính quyền, ban chấp hành công đoàn đã đăng ký với Liên đoàn Lao động thị xã ngày tổ chức đại hội và kiểm tra lại toàn bộ các văn kiện, các điều kiện để tổ chức đại hội công đoàn cơ sở. Vừa qua, Đại hội Công đoàn cơ sở xã khóa 5 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo đầy đủ nội dung theo kế hoạch đã đề ra.
Những ngày này, các cấp công đoàn trên địa bàn thị xã Lộ cũng đang sôi nổi thực hiện các công trình phần việc ý nghĩa thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiêu biểu như công trình khởi công xây dựng tường rào và chỉnh trang khuôn viên cho điểm lẻ trường mầm non Hoa Sữa, trường tiểu học và trung học cơ sở Lê Hồng Phong, xã Nghệ An. Bà Tưởng Thị Ngân, Phó Chủ tịch Công đoàn trường mầm non Hoa Sữa, xã Nghệ An, thị xã Lộ nói.
Được sự quan tâm của Liên đoàn Lao động thị xã đã triển khai xây dựng công trình chào mừng đại hội các cấp thị xã Nghĩa Lộ tại điểm lẻ của Lộ Đông. Nội dung của công trình là xây dựng tường rào và chỉnh trang khuôn viên cho điểm lẻ. Công đoàn hai trường cũng đã ủng hộ kinh phí, huy động đoàn viên tham gia đóng góp ngày giờ công để hưởng ứng công trình chào mừng đại hội. Có thể nói đây là một công trình rất là thiết thực và ý nghĩa, giúp cho điểm trường có khuôn viên đẹp, đảm bảo an ninh, trật tự, hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường trước đây.
Đại hội Công đoàn các cấp trên địa bàn thị xã Lộ có nhiệm vụ đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân viên chức lao động, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và các nghị quyết chuyên đề được ban hành trong nhiệm kỳ, kiểm điểm vai trò lãnh chỉ đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp nhiệm kỳ vừa qua và bầu ban chấp hành khóa mới, đảm bảo đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Đến thời điểm này, trên địa bàn thị xã Lộ đã có 11/59 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. 4/11 công đoàn cơ sở có dưới 10 đoàn viên tổ chức xong hội nghị tổng kết nhiệm kỳ 2017-2023, triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Dự kiến 100% công đoàn cơ sở tổ chức xong đại hội, hội nghị tổng kết nhiệm kỳ xong trước ngày 20 tháng 3 năm 2023. Thị xã Lộ vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái chọn là đơn vị tổ chức Đại hội Công đoàn điểm cấp tỉnh. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn thị xã Lộ khóa 6, nhiệm kỳ 2023-2028, dự kiến tổ chức xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Bà Lê Thị Hồng Nga, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Lộ cho biết.
Đại hội Công đoàn thị xã Nghĩa Lộ nhiệm kỳ 2023-2028 được Liên đoàn tỉnh Yên Bái chọn làm cái đại hội điểm cấp tỉnh. Đây xác định là cái niềm vinh dự nhưng cái trách nhiệm thì cũng rất là lớn lao. Căn cứ kế hoạch chỉ đạo đại hội của Liên đoàn Lao động tỉnh thì Liên đoàn Lao động thị xã đã sớm xây dựng kế hoạch để chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức đại hội. Tiến độ thì trong tháng 2 năm 2023 dự kiến có 20 đơn vị sẽ hoàn thành đại hội. Số đơn vị còn lại thì sẽ hoàn thành trong tháng 3 năm 2023 theo kế hoạch. Và hiện nay thì Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã đang tập trung chỉ đạo các cái tiểu ban đại hội chuẩn bị dự thảo các cái nội dung văn kiện của đại hội. Và chuẩn bị cái phương hướng về cơ cấu số lượng nhân sự đại hội Công đoàn thị xã khóa 6 nhiệm kỳ 2023-2028 và phấn đấu và kỳ vọng một cái mùa đại hội công đoàn các cấp thị xã thành công tốt đẹp.
Với phương châm dân chủ, đổi mới, đoàn kết, phát triển, đại hội công đoàn các cấp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và tổ chức công đoàn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế, thời gian qua, ngành y tế thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động quản lý, khám chữa bệnh, từng bước nâng cao chất lượng điều trị chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ là khoa đi đầu trong lĩnh vực chuyển đổi số. Khoa đã được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại như máy sinh hóa tự động, hệ thống sinh học phân tử và đào tạo nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó, chất lượng công tác xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh chính xác hơn, góp phần điều trị bệnh cho bệnh nhân đạt kết quả cao. Cử nhân Nguyễn Phương Quyên, Phó trưởng khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ nói.
Thực hiện công tác chuyển đổi số đối với khoa xét nghiệm chúng tôi thì chúng tôi đã thực hiện dán barcode trên toàn bộ các mẫu bệnh phẩm, giúp cho cái việc thực hiện xét nghiệm giảm các trong khâu thực hiện xét nghiệm đã được nhanh hơn rất là nhiều. Mặt khác, khi kết nối hệ thống mạng LAN thì bệnh nhân đã không phải chờ kết quả tại khoa mà sẽ chờ kết quả, nhận kết quả trực tiếp tại khoa khám bệnh, do đó giảm rất nhiều thời gian chờ cho bệnh nhân và đồng thời được nâng cao cái sự hài lòng cho người bệnh.
Ông Vũ Văn Việt, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Nay là tôi đi khám bệnh khó thở nên là tôi tưởng là cũng là lâu, thế nhưng mà tôi vào thì là khi làm thì là rất là nhanh. Tôi vừa vào thì bây giờ đã xong rồi, bây giờ là tôi về.
Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ đã triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến và khám chữa bệnh từ xa kết nối với các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện hội chẩn những ca bệnh khó phức tạp mà bệnh viện chưa thực hiện được. Đặc biệt, năm 2022, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn 22 ca chẩn đoán hình ảnh, 8 ca hội chẩn khối bác sĩ, 3 ca hội chẩn khối điều dưỡng và 26 ca tham gia dự thính. Ngoài ra, cán bộ y tế trong bệnh viện còn tham gia đào tạo trực tuyến từ các bệnh viện tuyến trung ương thông qua các nền tảng trực tuyến như Zalo, Facebook, Zoom hoặc tham gia vào các nhóm Zalo của từng chuyên ngành như nhóm đột quỵ, nhóm chẩn đoán hình ảnh. Khi có ca bệnh cần tham vấn, nhân viên y tế trao đổi với các chuyên gia và đồng nghiệp từ các bệnh viện để xin ý kiến. Có thể thấy rằng hệ thống này đưa vào hoạt động đã giúp giảm chi phí cho người bệnh cũng như nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên y tế. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Để góp phần vào công tác chuyển đổi số, bệnh viện đã triển khai phần mềm khám chữa bệnh từ xa, triển khai phần mềm quản lý khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và bắt đầu triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. Phần quản lý tài chính đảm bảo nhanh chóng, chính xác, hiệu quả và triển khai quản lý xét nghiệm, rút ngắn được thời gian chờ đợi của bệnh nhân và vẫn tiếp tục duy trì cái phần mềm quản lý hội chẩn khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương. Trong thời gian tới thì bệnh viện cũng sẽ tiếp tục nâng cấp hệ thống phần mềm và triển khai thực hiện chữ ký số, chữ ký điện tử tại bệnh viện trong giai đoạn 2022-2025 và tiếp tục khai thác tối ưu sử dụng hệ thống phần mềm PAC trong giai đoạn 2022-2023 và hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án điện tử để tuân thủ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế vào năm 2025 và tiếp tục triển khai và thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại bệnh viện vào giai đoạn 2023 và 2025.
Xác định công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh tại 14 trạm y tế xã phường. Đến nay, 100% máy tính đều được kết nối Internet, mạng nội bộ. Ngoài ra, trung tâm cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các trạm y tế cơ sở, áp dụng phần mềm quản lý văn bản giúp triển khai văn bản từ trung tâm đến các trạm y tế được nhanh chóng và lưu trữ thuận tiện. Hiệu quả đạt được rõ nhất của việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số là việc khám chữa bệnh trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tiêm chủng đã tạo điều kiện giúp người dân thuận lợi theo dõi thông tin tiêm chủng, không cần phải mang theo sổ giấy vì hiện các thông tin đã được cập nhật trong sổ tiêm chủng điện tử trên hệ thống tiêm chủng quốc gia. Qua đó, năm 2022, Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ đã khám chữa bệnh cho trên 86.000 lượt, trong đó khám y học hiện đại trên 81.000 lượt, khám y học cổ truyền trên 4.700 lượt. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Khương, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thứ nhất là về cái công tác quản lý các cái hệ thống trạm y tế thì chúng tôi đã thực hiện có hệ thống phần mềm quản lý trạm y tế, trong đó là chú trọng vào công tác quản lý công tác khám chữa bệnh tại trạm y tế. Đó là toàn bộ các cái hệ thống báo cáo từ trung tâm xuống xã phường và từ trung tâm đến sở y tế hiện tại là chúng tôi đã thực hiện theo công tác báo cáo bằng hệ thống hồ sơ điện tử, duy trì cái hệ thống giao ban trực tuyến đối với sở y tế và hệ thống giao ban trực tuyến với lại trạm y tế, và toàn bộ tất cả hệ thống quản lý cái hồ sơ sức khỏe thì hiện tại là trên địa bàn chúng tôi đã thực hiện được 94% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử. Thứ hai đó là toàn bộ số phụ nữ trẻ em được tiêm chủng vaccine được nhập vào cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử và đạt được 94%. Duy trì 100% các trạm y tế xã triển khai cái phần mềm quản lý trạm y tế xã theo yêu cầu của Bộ Y tế. Tức là trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là triển khai và cập nhật cái hệ thống phần mềm quản lý cán bộ và tiếp tục là triển khai thêm một số các phần mềm, ví dụ như là điểm danh bằng vân tay này. Thứ hai nữa là chúng tôi sẽ triển khai các cái hệ thống là giao ban trực tuyến đối với trạm y tế một cách hoàn thiện hơn trên địa bàn.
Việc đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của ngành y tế ở thị xã Nghĩa Lộ không chỉ có ý nghĩa đối với công tác quản lý điều hành, cải cách quy trình khám chữa bệnh công khai minh bạch, theo dõi thông tin bệnh nhân chính xác hơn mà còn giảm phiền hà cho người bệnh, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn, theo dõi quy trình khám chữa bệnh thuận tiện chính xác, từ đó giúp nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bạn đang cần xây nhà, bạn chưa chọn được đơn vị thiết kế và thi công uy tín? Hãy để công trình Viettel đồng hành cùng gia đình bạn. Với hơn 26 năm kinh nghiệm, công trình Viettel cung cấp dịch vụ xây nhà trọn gói, từ hỗ trợ thủ tục pháp lý, thiết kế, thi công nội ngoại thất đến cung cấp bảo dưỡng các thiết bị điện gia dụng. Chỉ trong vòng 3 năm, công trình Viettel đã thi công hơn 1.100 ngôi nhà cấp 4, hơn 900 nhà phố và 600 biệt thự trên toàn quốc. Công trình Viettel cam kết xây nhà trọn gói theo 3 chuẩn: chuẩn báo giá, cam kết không phát sinh chi phí trong suốt quá trình thi công; chuẩn chất lượng công trình theo tiêu chuẩn ISO với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư trình độ cao tại 63 tỉnh thành, bảo hành 12 tháng; chuẩn tiến độ, nguồn lực nhân công, vật tư, máy móc đảm bảo thi công đúng tiến độ cam kết. Ngoài ra, xây nhà từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 30 tháng 3 năm 2023 được tặng ngay bộ quà thiết bị nhà thông minh trị giá tới 15 triệu đồng khi ký hợp đồng thi công từ 1,5 tỷ đồng. Liên hệ ngay hotline 1900 989868 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.